Bây giờ bài thứ 72 học bài nữa, bài nữa. Tà Bắc hư không. Sư hỏi Tây Đường, huynh bắt được hư không chăng? Tây Đường nói bắt được. Thì sư mới hỏi chứ làm sao bắt? Tây Đường lấy tay chụp hư không. Vậy thì bắt được, bắt làm sao? Ở trong đây có ai bắt được hư không chưa? Hỏi bắt được hư không thì Tây Đường nó bắt được, thì sư mới gặn hỏi chị chứ làm sao bắt, thì Tây Đường lấy tay chụp hư không. Vậy là bắt, vậy là chụp cái gì? Cho nên ở chỗ đó là chỗ dễ làm lầm thiên hạ đó, không? Mà thiên hạ cũng dễ bị cái chụp đó mà làm mù mắt. Vậy thì chụp đó bắt hay không? Cho nên chỗ đó là dễ bị gạt, người ta dễ bị gọi là mù mắt ra chỗ đó đó. Cho nên sư mới bảo huynh chẳng biết bắt. Tây Đường mới hỏi vậy chứ sư huynh làm sao bắt, thì sư mới nắm đầu mũi Tây Đường kéo mạnh một cái. Thì Tây Đường đau điếng la thanh ôi chao, mà kéo muốn sức cái đầu mũi của người ta. Thì sư mới bảo phải thế ấy đó mới bắt được hư không. Thì giờ này nó bắt làm sao, thấy chưa? Vậy chưa bắt ở chỗ nào? Đưa cái tay mà chụp á, thấy không? Đưa tay chụp á thì chỗ đó là coi như là còn dễ che mắt người ta, phải không? Chụp về là không biết chụp cái gì thì về là người ta dễ lầm cái chụp đó, thấy không? Thì cái đó dễ che mắt rồi đó. Còn bây giờ á la ôi chao lên thì vậy là ló đuôi quá cỡ rồi. Là đào điếng đáp ôi chao thì như vậy là ló ra quá rồi, thì vậy không phải là bị nắm rồi hay sao? Bị nắm chưa? Chính vì la đó là đã ló ra, ló đuôi hết rồi, thì vậy là bị nắm, cái đó là nắm quá cỡ rồi. Cho nên nghe nói bắt hư không thì mình tưởng đâu là chụp rồi cái hư không này, chứ cái đó là cái ý của ngài là bắt cái gì. Cho nên là ngài Tây Đường thì chỉ lấy tay chụp thôi, nhưng mà lấy tay chụp như vậy đó thì với cái người mà gọi là khéo thấy thì có thể hiểu được, nhưng mà cái người thường thì dễ bị cái tay chụp này nó làm mù mờ. Chụp vậy là chụp cái gì, mù mờ. Cho nên xưa thì nắm đầu mũi kéo một cái đau điếng. Kéo đau điếng thì trong này sao nó phát ra liền la ôi cháu, thì vậy cái đó bị nắm chưa? ló đuôi chưa? Chạy đâu khỏi, rõ ràng hết chạy đâu khỏi. Cho nên là ngày đó phải như vậy đó thì mới nắm được, mới bắt được. Nhưng mà thấy thì mình thấy được như vậy rồi, nhưng mà bây giờ với mình thì bây giờ làm nắm được, nhưng mà nắm bằng cách nào đây, làm sao mà nắm được, làm sao nắm được cái đó, làm sao bắt được cái đó? Phải học cái này là phải học theo cách nắm của một người, chứ cái người gì không, cái người không tay. Phải là học theo cách nắm của cái người không tay thì mới nắm được. Nhưng mà không tay thì làm sao nắm? Không tay thì làm sao nắm? Đầu có tay thì dễ nắm rồi đó, nhưng bây giờ không tay thì làm sao nắm ở chỗ đó? Vừa nghĩ nắm là đã vuột rồi, mình vừa nghĩ nắm là đã vuột rồi. Cho nên là phải thấy được cái chỗ sâu đó. Mình vừa suy nghĩ để nắm, vừa suy nghĩ để sao thì đã vuột mất tiêu rồi. Cho nên là phải kéo là kéo thấy như vậy đó. Chứ nghe nói nắm là tưởng đâu có cái để nắm là bị gạt. Đó là một đoạn. qua đoạn kế là chúng mới đến tham vấn. Sư mới hỏi vừa rồi ở tại chỗ nào mà đến không? Cái câu này á, nghe thì mình cũng phải chú ý không? Vừa rồi á, là vừa rồi là vừa vừa rồi là lúc nào à, phải chú ý chỗ vừa rồi đó. Cho nên ông Tăng ông thấy liền, ông mới đáp ở tại. Nếu mà mình nghe nói vừa rồi ở chỗ nào đến là nói à, tôi vừa rồi ở ngoài chợ Đà Lạt mới tới, rồi tôi bị gạt rồi. Cho nên vừa rồi đó là cái để chỉ ngay cái hiện tiền đó, nhưng mà rồi theo ngôn ngữ là bị gạt ngay. À, ông Tăng này thấy được, đáp chỉ đáp ở tại thôi. Thì sư mới hỏi vậy ở tại chỗ nào? À, thì ông Tăng khải móng tay một tiếng là thôi. Vậy là ở chỗ nào? Làm sao thấy được? Vậy là chỗ nào là chỗ ông Tăng ở đâu? Cho nên phải ở trong cái khải móng tay đó có con mắt, có con mắt ở trong cái khải móng tay đó, thì phải mở được con mắt đó thì mới thấy được cái chỗ của ông Tăng ở. Vậy thì trong cái khải móng tay đó con mắt đó là sao? Nếu mà không có mắt á thì làm sao mà đáp được ở chỗ này? Thì vậy là có mắt đó, vậy thì làm sao mở được con mắt ở trong cái khải móng tay đó, thì thấy được chỗ của ở của ông Tăng. Làm sao mở được con mắt đó? Đây là gợi ý thôi, gợi ý để rồi mọi người tự mở mắt. Nhưng mà cái câu hỏi này đáng lẽ là chú Hàng, nó qua câu khác chứ không phải là Phết. Tức là hỏi là thế nào được khỏi sanh tử, sư mới đáp là dùng khỏi làm gì. Thì ông mới hỏi chứ làm sao khỏi được, thì sư đáp cái ấy chẳng sanh tử. Thế người hỏi làm sao mà khỏi được sinh tử, thì sư chỉ đáp là dùng khỏi làm gì. Thì người hỏi chứ làm sao mà khỏi được, cũng gạn lại cái nữa, thì sư đáp cái ấy chẳng sinh tử. Câu này thì nó quá rõ ràng rồi, không? Nhắm thẳng cho mình, ngộ thẳng ngay, nghe là cái không sinh tử thôi. Nghe nói sinh tử, sự đại, rồi mình cố không? Cố để mà tìm, để mà vượt ra khỏi nó, thì cái lúc đó là cái lúc mình còn thấy sinh tử là thật. Mà nếu mà càng cố vượt qua chừng nào thì sao? Thì càng bị nó chối chừng nấy. Cho nên khi giác ngộ rồi thì mới thấy rõ ràng sinh tử là như quyển thôi. Thì vậy cho nên dùng khỏi làm gì. Nhưng mà ở đây là phải người thực thấy, thực sống nè, chứ không phải là nói bằng cái miệng. Thì ngài kia gạn lại làm sao khỏi nữa, thì ngài đáp lại cái là chẳng sinh tử. Thì rõ ràng là thấy ngay trong cái sinh tử, nó vốn là sinh tử là cũng chưa từng sinh tử. Cái đó là cái nó hằng hữu từ trước tới giờ, sinh tử là chỉ là cái bóng vậy thôi. Thì phải thấy ngược trở lại. Còn mắc kẹt nơi sinh tử, thấy sinh tử là thật thì tức là cầu vượt ra ngoài sinh tử để mà chứng niết bàn, thì như vậy là có một cái niết bàn riêng đối với cái sinh tử đó, là còn đối đãi, mà còn đối đãi thì chưa qua. Nhưng mà câu này thì đáp nó quá rõ ràng, thành ra cũng giống như là nó gần như là tử ngữ rồi, người ta dễ hiểu quá rồi. Cho nên mình phải làm sao để biến cái câu này thành ra một câu sống nơi mình á, thì cái đó mới là cái người thật là khéo léo. Thôi thì bữa nay học tới đây. Nguyện